Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta nói nhiều về di trúc và chúng ta cũng nói nhiều về living trust. Khi chúng ta nói đến di trúc thì nó có những cái thủ tục cần thiết mà tất cả những người muốn có một cái di trúc mà không muốn làm việc với luật sư cần phải biết rằng là cái di trúc của mình nó có thể sẽ không được thừa nhận bởi tòa khi mà chúng ta ra đi và người đứng kế vị mình mang cái tờ di trúc đó vào trong tòa, yêu cầu tòa cho cái người đứng kế vị mình được chỉ định là người đứng làm những việc giải quyết liên quan đến tài sản của mình. Chúng ta gọi những người đó là executor. Và những người đó là những người đứng ra để mà bán, mua hoặc là giải quyết những cái phần tài sản của mình để lại, rồi thì là chia cho những người đứng thừa hưởng gia tài của mình dựa trên những gì mình đã viết ra hoặc là những gì mình đã yêu cầu trên giấy tờ. Làm một cái di chúc, nó là một cái việc đơn giản nhưng không đơn giản đến độ mà chúng ta không có đủ những cái formality, những cái đòi hỏi cần thiết trong đó. Cái việc đầu tiên là cái người làm cái di chúc, họ phải biết rằng là họ có những cái tài sản như thế nào. Nếu cái người làm di chúc mà không biết họ có những cái tài sản gì thì cái di chúc đó không có hiệu lực trước pháp luật. Tại sao chúng ta có thể nói rằng là cái người làm di chúc lại không biết họ có cái tài sản gì? Chuyện này xảy ra khá nhiều khi cái người làm di chúc đang ở trong một cái tình trạng mà họ không đủ khả năng để hiểu rằng là họ đang làm gì, vì những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vì những vấn đề liên quan đến những sự ảnh hưởng ở phía ngoài. Những người mà thân thiện với những người có tài sản là một trong những cái vấn đề xảy ra khá nhiều. Khi mà chúng ta phải chứng minh rằng là cái việc này, cái người làm di chúc đã làm đúng với những gì đòi hỏi bởi luật. Một người làm di chúc thì cái việc đầu tiên là họ phải biết là họ có những cái tài sản gì và cái người mà họ muốn để lại là những người mà chính họ đã có cái ý định để làm việc đó, chứ không bị những cái ảnh hưởng ở phía ngoài đưa vào. Nhất là những người đang nằm đi làm việc với những người đang nằm bệnh vì những vấn đề gì đó. Cái việc đầu tiên mà cái người luật sư cần phải thẩm định là cái người này còn có đủ khả năng để hiểu rằng là họ đang muốn gì hay không. Cái việc thẩm định đó nhiều khi nó rất là khó. Tùy vào cái số tài sản cái người này có. Nếu chúng ta nói rằng là cái người này để lại 300.000 thì không phải là nó nhẹ hơn cái người mà để lại cái tài sản 30 triệu. Vì cả hai người đều cần phải hiểu rằng là họ đang có một cái số tài sản như thế nào. Và những người nào họ để cái số tài sản này lại. Và những người này là những người như thế nào với cái người đang có cái tài sản mà để lại cho họ. Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải làm như thế nào với một cái di chúc để cái di chúc đó nó có hiệu lực khi mà chúng ta không còn có ở đây để có thể nói cho tòa biết là cái ý định của mình đã được viết như thế nào, đã được làm như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến chia tài sản, đến những cái việc mà chúng ta muốn cái tài sản của mình nó được phân phối theo như ý của mình muốn, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nhiều người ngày hôm nay với những cái sự tân tiến của nền vi tính có thể cập nhật hoặc là đưa từ trong vi tính ra một cái bản di chúc. Nhưng mà nhiều khi quý vị làm nó không đúng thì đến lúc mà cái số tài sản đó đáng lý ra phải được chia cho những người mà quý vị muốn, nó lại không được áp dụng như thế. Quý vị đừng quên rằng là một khi cái di chúc đó nó không có hiệu lực thì cái số tài sản đó sẽ được chia theo luật phát sinh tự nhiên. Và luật phát sinh tự nhiên tức là chúng ta không muốn cái người đứng thừa hưởng gia tài này lãnh cái số tài sản đó, thì chúng ta không có lựa chọn vào cái lúc đó, tại vì là cái người đó là cái người đứng trong cái hàng đứng thừa hưởng gia tài theo cái dòng huyết thống mà đã được đưa ra bởi luật. Và để mà tranh cãi những cái vấn đề về tài sản, nó mất khá nhiều thời gian và nó mất khá nhiều những cái chi tiết mà chúng ta nhiều khi không có được. Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc, vấn đề living trust, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại 408-97-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, giờ mở cửa là từ 9 đó. Và nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật sinh viên ở số 408-97-7717 trong giờ làm việc. Cái hồ sơ này nó liên quan đến cái sự kháng cáo về cái vấn đề mà chánh án tòa đã không từ chối để mà bãi bỏ cái việc giải quyết tài sản ở trên tòa của một người đã để lại cái số tài sản này. Cái bà này bà không có gia đình, nhưng bà có một trong hai người cháu này đã kháng cáo, đã phản đối cái hồ sơ được đưa vào tòa để mà giải quyết cái vấn đề tài sản của bà ta. Một trong những người đứng thừa hưởng cái gia tài của bà này là một người đã giúp đỡ cho bà ấy. Nhất là những người khi họ đi đến cái thời gian cuối cùng đó, thưa quý vị. Cái sự hiểu biết của họ và cái sự chấp nhận của họ nó rất là nhẹ. Chúng ta có thể nói một cái chữ đơn giản đó là nhẹ dạ. Nhưng mà khi cái bà này bà ở cái tuổi 83, cái thời gian cái hồ sơ này được xảy ra, bà này bà ở cái tuổi 83 là một cái tuổi khá thọ. Khá thọ, bà ấy làm một cái tờ di chúc. Bà ấy đã bị những cái bệnh liên quan đến óc. Và trong 5 năm bà ấy nằm trên giường bệnh, đã có những người chăm sóc cho bà ta. Có nhiều người nói rằng là với những cái thuốc mà bà ấy uống, xin lỗi quý vị, thì nó sẽ làm giảm đi cái trí nhớ và cái sự điều khiển về những cái vấn đề chung quanh bà ấy. Nhưng những người mà ra tòa, họ là nhân chứng cho cái hồ sơ này. Họ nói cái đầu óc của bà ta còn minh mẫn ghê lắm. Mặc dù là cái con người của bà ấy rất là yếu ớt vì những cái bệnh tình bà ấy có. Và cái người đứng phản đối cái hồ sơ này phản đối 3 điểm. Thứ nhất, ông ấy phản đối là vì bà ấy không có đủ trí óc để mà hiểu rằng là bà đã làm gì. Thứ hai, là cái bà này bà ấy bị những cái ảnh hưởng xấu bởi một cái người đang giúp đỡ cho bà ấy. Và cái thứ ba là những cái thủ tục cần thiết khi cái di chúc này được làm đã không có xảy ra. Những cái bằng chứng về cái trí óc của một người nó có thể được giải quyết bởi những người nhân chứng như là bác sĩ, như là những giấy tờ về y tế. Như là những người nhân chứng ở chung quanh cái cuộc sống của cái người đã làm cái di chúc. Nhưng những cái bằng chứng về cái vấn đề ảnh hưởng xấu nó không phải là khó, nhưng nó là một cái cuộc hành trình phức tạp. Tại vì thì là những cái sự xảy ra trong cái cuộc sống chung quanh cái người đang nằm trên giường bệnh đó, nó phải được đưa ra và phải được trình bày cho đến khi nào chánh án thấy rằng là những cái việc gì đó nó không có bình thường, hoặc là nó không có đúng khi cái di chúc mà cái người này làm đã thể hiện trong những cái lời khai hoặc là trong những cái bằng chứng đưa vào trong tòa. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là ảnh hưởng xấu, nó gọi là undue influence. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thưa quý vị, ở California, undue influence, tức là chúng ta nói rằng là cái người này đã không có làm đúng với những cái gì họ muốn, bởi vì cái người đang chăm sóc cho họ hay cái người kề cận với họ đã rỉ tai họ, đã nói với họ làm như vậy là đúng, viết như vậy là sai hoặc là như thế nào. Cái ảnh hưởng đó nó làm cho cái người đang đứng làm cái việc này rất là nhẹ dạ và họ sẽ làm những gì cái người đang đứng cạnh họ nói với họ nên làm. Cái trường hợp này xảy ra khá nhiều khi mà cái người đứng làm cái di chúc này không có những người thân bên cạnh và họ bị ảnh hưởng bởi những người đang nâng đỡ họ, giúp đỡ họ, chăm sóc họ, vì họ thấy những người này là những người kề cận nhất với họ và tốt nhất với họ, thay vì con cái ở xa hay là thay vì con cái không bao giờ để ý đến những người già cả neo đơn như vậy. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề ảnh hưởng điều khoản về sức khỏe và institution 1561.1560.70a định nghĩa rằng là cái ảnh hưởng mà không cần thiết đó nó có thể làm cho cái người làm một cái di chúc không làm với một cái sự gọi là tự do khi mà họ đã bị những cái ảnh hưởng chung quanh họ vì cái tâm trạng của họ rất là nhẹ dạ và vì những cái ảnh hưởng mà họ đang có nó làm cho họ suy nghĩ không được rõ ràng. Chứng minh những cái điều này ở trên tòa không phải là một cái việc dễ. Tại vì cái người đó bây giờ đâu còn ở đây để mà có thể nói những gì mà họ muốn được. Hay là họ đã làm, đúng không? Nhất là khi cái người mà làm những cái việc ảnh hưởng này có thể đến từ mọi phía, có thể là một người đang giúp đỡ, là một người làm việc, chăm sóc, có thể là một người con, có thể là một người vợ hiện tại, tức là người vợ thứ hai. Rất là nhiều những cái hồ sơ đã được đưa ra tòa để mà tranh cãi, như cái hồ sơ của một người làm về ông nổi tiếng Casey Kasem, như quý vị đã được nghe tôi nói trên chương trình. Hiện giờ người vợ của ông ta và những người con của ông ta đang tranh chấp cái tài sản ông ta để lại vì cái sự ảnh hưởng mà cái người vợ sau này của ông ta có đối với ông ta khi ông ta đang bệnh hoạn và khi bà này là cái người mà gọi là kề cận nhất đối với ông ta. Nhưng tại sao những cái việc này nó xảy ra? Là tại vì trong thời gian cái người có những cái tài sản này đang còn sống, cái sự mâu thuẫn, cái sự tranh chấp đó nó làm cho tất cả mọi người không còn có lý trí để mà hiểu việc gì cần phải làm để giúp cho cái người đang bị bệnh này có được một cái sự an bình để mà họ có thể làm những gì cần thiết để đối với những cái tài sản mà họ để lại. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản, đó là chúng ta nói về vấn đề những cái số tiền. Khi chúng ta nói đến những cái số tiền, đó là cái nguyên nhân của những cái việc mà rất là nhiều người chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra hàng ngày. Khi cái bà này, bà ấy làm một cái di chúc, thì cái người mà đang làm việc với bà ta có mặt ở nơi đó, và khi bà ấy yêu cầu cái người bác sĩ này viết cái di chúc cho bà, thì người bác sĩ này đang thăm viếng bà ấy, đang chăm sóc cho bà mới viết cái di chúc theo như ý bà ấy muốn. Và cái người chăm sóc bà không đứng trong cái phòng đó, ông ta đứng ở phía ngoài cửa sổ, nhưng cái nhà này nó nhỏ, nên cái cửa sổ này nó rất là kề cận với lại cái nơi mà ông này ông đứng. Và ông ấy thưa với tòa là ông ấy đã chứng minh thấy ông bác sĩ đưa viết cho cái bà này, để cho cái bà này bà ký cái tờ giấy di chúc đó trước mặt hai cái người nhân chứng đang đứng ở trong cái phòng đó. Đây là một trong những cái chi tiết rất là quan trọng. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tài sản, đến quá trình tài sản ở trên tòa, đến những cái việc gọi là living trust, thì chúng ta phải tham khảo để biết rằng là chúng ta cần phải làm nó như thế nào để khi chúng ta ra đi, cái việc này nó không trở thành một cái tố tụng, một cái việc tố tụng rồi thì là rất là nhiều người phải liên quan đến những cái vấn đề tranh chấp một cái số tài sản mà mình để lại. Có khi những cái tài sản đó không đáng để mà tranh chấp, tại vì nó không đủ để mà cho chi phí cho những cái việc xảy ra ở trên tòa. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến tài sản, chúng ta cần phải tham khảo. Có nhiều người nói tôi rất là muốn làm nhưng tôi bận quá, lâu quá rồi tôi cũng không có thời gian để mà ngồi xuống, và tôi cũng sẽ ngồi xuống nhưng cái việc sẽ đó nó sẽ không xảy ra cho đến khi quý vị làm những cái việc này để quý vị có được cái sự an tâm. Tại vì khi chúng ta chờ đến lúc chúng ta bệnh rồi chúng ta mới làm thì lúc đó chúng ta lại rơi vào những cái tình trạng như thế này. Vì chúng ta không có đủ khả năng để mà có thể hiểu rằng là chúng ta đang làm gì. Không phải vì những cái ảnh hưởng của những người xung quanh, nhưng mà những cái ảnh hưởng của những cái vấn đề thuốc men mà chúng ta uống nó có thể làm cho cái đầu óc của mình nó bị bớt đi, nó kém đi và nó làm cho chúng ta không có đủ khả năng để quyết định những cái việc cần thiết mà chúng ta muốn. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến vấn đề tài sản, vấn đề living trust, đến vấn đề di chúc, chúng ta phải biết rằng là chánh án họ nhìn vào những cái ảnh hưởng chung quanh cái việc mà gia tài của mình để lại. Khi mình làm cái vấn đề này, nó ở cái tuổi đã khá cao. Câu hỏi đầu tiên chánh án phải hỏi ngay tức khắc là cái người này có bị ảnh hưởng gì hay không? Cộng thêm vào, có những người đang dựa vào những cái tình trạng này để mà hành hạ những người cao niên. Hành hạ những người cao niên không hẳn là chúng ta đánh đập họ. Hành hạ những người cao niên đến từ nhiều khía cạnh. Chúng ta, nhất là những người con, là những người mà gọi là bị thưa ra tòa nhiều nhất trong những vấn đề hành hạ người cao niên. Tại vì những người con họ thấy bố hoặc mẹ họ đang ở cái tuổi già không biết chuyện gì xảy ra và họ đã làm những cái việc này mà không kể đến cái tình nghĩa gia đình. Vì cái số tiền đó nó quá lớn và nó quá nhiều. Mỗi một ngày không biết, tôi nhận không biết bao nhiêu là cú điện thoại về những cái vấn đề lừa đảo, về những cái vấn đề mời mọc, xin tiền cho những hội từ thiện. Một khi mà những cái công ty hay là những cái văn phòng bất vụ lợi từ thiện này, họ nhận được những cái tin tức mà họ biết rằng là những người ở cái tuổi lớn này đang có những cái số tiền như vậy, thì họ sẽ liên tục mời mọc, liên tục gọi. Vì vậy, chúng ta phải để ý đến những người cao niên, cha mẹ, ông bà của chúng ta, không phải vì vấn đề tiền bạc, nhưng vì vấn đề sức khỏe, vì vấn đề cuộc sống. Chúng ta phải biết rằng là những người này là những người đang cần đến sự giúp đỡ thiết thực của mình. Vì họ không biết gì sẽ xảy ra, và nhất là những người không hiểu những ngôn từ tiếng Hoa Kỳ ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến Living Trust, đến gì những vấn đề về Living Trust là những văn bản mà cần, rất là cần thời gian tham khảo để hiểu rằng là tại sao chúng ta lại phải tham khảo. Vì có những cái chi tiết, có những cái sự mà gọi là chia tài sản, nó liên quan đến những cái việc mà chúng ta không muốn làm. hoặc là chúng ta muốn làm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi tôi nói về những vấn đề liên quan đến tài sản của những người lớn tuổi thì có rất là nhiều trường hợp tôi đã thấy, và tôi vẫn nói rằng là làm sao để mà cho những người này có được một cái sự an bình trong cuộc sống, nhất là khi họ đã đi đến cái thời gian mà cần phải có những cái sự gọi là thong thả trong cuộc sống thì lại không được có những cái vấn đề đó. Tại vì cái số tiền mà họ có được đó, nó là một trong những cái nguyên nhân làm cho cuộc sống của họ không có được thong thả. Và đó là những cái việc mà chúng ta, nhất là khi nó liên quan đến những người thân cận nhất trong gia đình của mình. Và những cái hồ sơ mà xảy ra trong những vấn đề tranh chấp, nó đều liên quan đến những vấn đề, những người thân nhất của những người đã mất. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tài sản, vấn đề di chúc, những vấn đề living trust, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi để lời nhắn, xin quý vị để tên và số điện thoại và tôi sẽ gọi lại cho quý vị trong thời gian gần nhất và thường là trong ngày. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và xin một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wood Creek, đối diện xéo xéo với chợ Center, chợ Costco ở đường Center. Số điện thoại một lần nữa đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn dư một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường bắt đầu đi làm, hay là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả đi về bình an, có một buổi cơm thật là ngon với gia đình, ngủ một giấc thật là sâu, ngày mai lại đón thêm ngày mới, nhiều niềm vui, khỏe mạnh, gặp may mắn.
Để tôi chờ. bước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân về mang lá hoa, xuân qua sung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng.